Tác phẩm Mèo chiến binh vào trong hoang dã. Tác giả Erin Hunter. Người dịch Nguyễn Minh Thư. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Erin Hunter là tên bút danh chung của một nhóm 6 tác giả gồm có Victoria Holmes, Therese Bedry, Kate Carey, Tui Sutherland, Gillian Phillips và Inbali Isserles. Họ được truyền cảm hứng từ tình yêu động vật và sự quyến rũ mê hoặc của thế giới thiên nhiên hoang dã dữ dội. Dù luôn tôn trọng thiên nhiên, Erin vẫn luôn tạo nên những lý giải hoang đường về hành vi của động vật. Erin Hunter cũng đồng thời là tác giả của hai bộ truyện bán chạy nhất là Seekers và Survivors. Dành tặng Billy, chú mèo đã rời bỏ ngôi nhà hai chân của chúng tôi mà đi để trở thành một chiến binh. Chúng tôi vẫn nhớ chú rất nhiều. Và dành tặng Benjamin, anh của chú, hiện vẫn dõi theo chú từ tộc sao. Xin được đặc biệt cảm ơn Kate Carey. Giới thiệu nhân vật. Tộc sấm, tộc trưởng, là sao xanh, bà mèo lông xám xanh, điểm màu bạc ở quanh miệng. Tộc phó, là đuôi đỏ, ông mèo bé nhỏ lông đồi mồi với chiếc đuôi màu vàng cam nổi bật. Chiến binh tập sự, chân bụi. Mèo lang y, là lá đốm, cô mèo lông đồi mồi xinh đẹp có bộ lông sậm với những đốm đặc trưng trên mình. Các chiến binh, là mèo đực và mèo cái chưa có con. Bao gồm, tim sư tử. Ông mèo vằn màu vàng lộng lẫy với bộ lông dày trông như bờm sư tử. Chiến binh tập sự, chân xám, móng hổ. Ông mèo vằn to lớn lông màu nâu đậm với những chiếc móng dài lạ thường ở chân trước. Chiến binh tập sự, chân quạ, bảo trắng. Ông mèo lông trắng to lớn. Chiến binh tập sự, chân cát, vằn đen. Anh mèo mướp lông đen xám bóng mượt, đuôi dài. Anh mèo mướp lông nhạt với những vằn đen sậm. Gió thổi. Anh mèo vằn dáng người mau lẹ. Lông liễu. Cô mèo lông xám rất nhạt với đôi mắt màu xanh dương nổi bật. Lông chuột. Cô mèo nhỏ bé lông màu nâu khói. Chiến binh tập sự. Tuổi trên 6 tuần trăng đang được huấn luyện để trở thành chiến binh. Chân bụi. Chú mèo vằn lông màu nâu đậm. Chân xám. Chú mèo lông dài màu xám tuyền. Chân quạ. Chú mèo lông đen người gầy nhỏ với một vệt trắng ở ngực và chóp đuôi trắng. Chân cát, cô mèo lông màu vàng cam nhạt. Chân lửa, chú mèo màu vàng cam bảnh trai. Bảo mẫu, là mèo cái đang có thai hoặc đang chăm sóc mèo con. Lông tuyết, cô mèo trắng xinh đẹp với đôi mắt xanh dương. Mặt nâu đốm, cô mèo vàng xinh đẹp. Hoa vàng, cô mèo với bộ lông màu cam nhạt. Đuôi đốm. Cô mèo vằn nhạt là cô mèo lớn tuổi nhất đang nuôi con. Mèo già là những cựu chiến binh và bảo mẫu, nay đã nghỉ hưu. Đuôi cụt, ông mèo vằn to lớn lông màu nâu đậm với chiếc đuôi bị cụt mất một phần. Tai nhí, ông mèo xám với đôi tai bé xíu. Đây là ông mèo lớn tuổi nhất ở tộc sấm. Lông khoan, ông mèo bé nhỏ có bộ lông đen trắng. Độc nhãn, bà mèo lông xám nhạt là mèo lớn tuổi nhất tộc sấm. Bà gần như bị mù và điếc. Đuôi chấm. Bà mèo lông đồi mồi với bộ lông đốm đáng yêu. Thời trẻ bà rất xinh đẹp. Tộc bóng tối. Tộc trưởng. Là sao gập. Ông mèo vằn lông dài màu nâu đậm. Tộc phó. Chân đen. Ông mèo to lớn lông trắng với bàn chân khổng lồ màu đen huyền. Mèo lang y. Mũi sụt xịt. Anh mèo nhỏ bé lông hai màu trắng xám. Các chiến binh. Đuôi mập. Anh mèo vằn lông nâu, chiến binh tập sự, chân nâu. Đá tảng, anh mèo mướp lông màu bạc, chiến binh tập sự, chân ướt. Vuốt sắt, ông mèo nâu trên người có những vết sẹo do chiến đấu. Chiến binh tập sự, chân nhí. Bóng đêm, ông mèo mun. Bảo mẫu, mây bình minh, bà mèo vằn dáng người bé nhỏ. Hoa sáng, cô mèo có bộ lông đen trắng. Mèo già, lông tro. Ông mèo xám gầy gò. Tộc gió. Tộc trưởng. Sao cao kều, ông mèo lông đen trắng với chiếc đuôi rất dài. Tộc sông, tộc trưởng, sao khoằm, ông mèo vằn to lớn lông màu nhạt với cái hàm vẹo. Tộc phó, tim sồi, ông mèo có bộ lông nâu đỏ. Mèo không thuộc tộc nào. Nanh vàng, bà mèo lông xám đậm có bộ mặt rộng và phẳng. Lấm lem, chú mèo con thân thiện, bụ bẫm, lông đen trắng, sống trong căn nhà ở bìa rừng. Lúa mạch, ông mèo lông đen trắng, sống trong một trang trại gần khu rừng. Phần mở đầu. Trăng khuyết soi rọi lên những tảng đá hoa cương nhẵn bóng, phủ lên chúng một màu bàng bạc. Chỉ có tiếng rì rầm của những gợn sóng từ con sông đen chảy xiết và tiếng cây cối xào xạc từ phía khu rừng xa xa phá vỡ sự tĩnh lặng. Bỗng có sự khuấy động trong bóng tối. Rồi từ mọi phía, những bóng đen mềm mại uyển chuyển lén lút bò lên những tảng đá. Móng vuốt được bật tung ra, lấp lánh trong ánh trăng. Những ánh mắt cảnh giác lóe lên như hổ phách. Và rồi, cứ như thể có một tín hiệu ngầm, những sinh vật đó nhảy vào nhau. Và những tảng đá bỗng bừng sống dậy với đám mèo đang vật lộn và kêu rít. Tại ngay giữa cơn điên cuồng đầy lông và móng đó, một ông mèo vằn nâu đậm to lớn ghìm chặt một tên mèo lông nâu đỏ khác xuống đất và rướng thẳng đầu đắc thắng. Tim sồi! Ông mèo vằn ngao lớn. Sao ngươi dám đi săn trong lãnh thổ của chúng ta? Khu đá phơi nắng này thuộc về tộc sấm. Chỉ sau đêm nay thôi, móng hổ, khu vực này sẽ trở thành một vùng săn bắt khác của tộc sông. Tên mèo đực lông nâu đỏ phun phì phì đáp lại. Từ phía bờ sông cất lên một tiếng ngào cảnh báo chói tai và đầy lo âu. Cẩn thận, những chiến binh tộc sông khác đang đến. Móng hổ quay lại và nhìn thấy những cơ thể ướt đẫm bóng mượt đang trườn lên từ mặt nước phía dưới tảng đá. Những chiến binh tộc sông ướt sũng nhảy vọt lên bờ êm ru và phi thẳng vào chiến trường mà không cần dừng lại để vũ sạch nước trên lông. Ông mèo vàng nhìn chằm chằm xuống tim sồi. Ngươi có thể bơi giỏi như rái cá, nhưng ngươi và các chiến binh của ngươi không thuộc về khu rừng này. Ông nhếch môi và nhe răng ra trong lúc tên mèo kia đang vùng vẫy phía dưới. Tiếng hét thất thanh của một cô mèo trong tộc sấm vang lên, át cả những âm thanh hỗn loạn của trận giao chiến. Một tên mèo đực rắn chắc của tộc sông đang ghìm chặt nữ chiến binh lông nâu nằm úp xuống đất. Giờ thì hắn ta lao tới cổ cô với bộ hàm còn nhỏ nước từ lúc bơi vượt sông. Móng hổ nghe tiếng kêu liền thả tim sồi ra. Bằng một cú nhảy đầy uy lực, ông hất được kẻ địch kia ra khỏi người cô mèo. Nhanh lên, lông chuột, chạy đi! Ông ra lệnh trước khi quay về phía tên mèo của tộc sông, kẻ vừa đe dọa cô. Lông chuột loạn choạng đứng dậy rồi bỏ chạy, mặt nhăn lại bởi một vết rạch sâu trên vai. Đằng sau cô, móng hổ phun phì phì trong cơn thịnh nộ khi tên mèo của tộc sông kia xẻ rách mũi ông. Máu khiến ông bị mất phương hướng trong một khoảnh khắc, nhưng ông vẫn bất chấp lao tới, cắm phập răng vào chân sau kẻ địch. Tên mèo tộc sông kia kêu ré lên và vùng vẫy tẩu thoát. Móng hổ! Tiếng ngào lớn tới từ một chiến binh có đuôi đỏ như màu lông cáo. Vô ích thôi, có quá nhiều chiến binh tộc sông. Không được, đuôi đỏ, tộc sấm không bao giờ chiến bại. Móng hổ ngoao đáp lời, nhảy đến bên đuôi đỏ. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Máu tuôn ra quanh cái miệng đen rộng của ông và ông sốt ruột lắc đầu, vãi đầy máu đỏ tươi lên đá. Tộc sấm sẽ biểu dương lòng dũng cảm của ông, móng hổ. Nhưng chúng ta không thể để mất thêm bất kỳ một chiến binh nào nữa. Đuôi đỏ thúc giục. Sao xanh sẽ không bao giờ muốn các chiến binh của bà phải chiến đấu trong tình thế bất cân sức thế này. Ta sẽ có cơ hội khác để báo thù. Ông cương quyết nhìn vào ánh mắt đau đớn màu hổ phách của móng hổ, rồi quay đi và nhảy bật lên một tảng đá mòn bên phía đám cây. Rút lui, tộc sấm, rút lui! Ông ngao lớn. Ngay lập tức, các chiến binh phía ông vặn mình và vùng thoát khỏi đối thủ. Họ vừa phun phì phì và rít lên, vừa chạy lại về phía đuôi đỏ. Trong một khoảnh khắc, lũ mèo tộc sông thoáng bối rối. Trận đấu này chiến thắng dễ vậy ư? Rồi tim sồi, ngao lên một tiếng vô cùng hân hoan. Ngay khi nghe tiếng chỉ huy, các chiến binh tộc sông cũng cất cao giọng và hòa cùng tộc phó của mình mà gào rú mừng thắng lợi. Đuôi đỏ nhìn xuống các chiến binh của mình. Bằng một cái phất đuôi, ông ra tín hiệu và các chiến binh tộc sấm lao vụt xuống phía kia của khu đá phơi nắng, rồi biến mất vào trong đám cây. Móng hổ đi cuối đoàn, ông lưỡng lự ở phía bìa rừng và liếc nhìn trở lại bãi chiến trường đẫm máu. Khuôn mặt ông đanh lại, đôi mắt nheo nheo đầy giận dữ. Thế rồi ông lao vào khu rừng câm lặng theo tộc của mình. Tại một trảng rừng trống, một bà mèo lông xám ngồi đơn độc, ngước nhìn bầu trời đêm cao vời vợi và trong vắt. Trong bóng tối xung quanh, bà có thể nghe được tiếng thở lẫn những tiếng rên gừ gừ của những mèo đang ngủ khác. Một cô mèo lông đồi mồi bé nhỏ xuất hiện từ một góc tối, bước chân mau lẹ khẽ khàng. Bà mèo xám khẽ cúi đầu chào. Lông chuột thế nào rồi? Bà hỏi. Vết thương của cô ấy khá sâu, thưa sao xanh. Cô mèo đồi mồi vừa trả lời vừa ngồi xuống bãi cỏ mát sương đêm. Nhưng cô ấy vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, vết thương sẽ sớm liền thôi. Thế những mèo khác? Họ cũng sẽ sớm hồi phục. Sao xanh thở dài. Lần này chúng ta may mà không bị mất đi chiến binh nào. Cô đúng là một mèo lang y có tài đó, lá đớm ạ. Bà lại nghiêng đầu nhìn ngắm các vì sao. Ta đang rất lo lắng vì thất bại đêm nay. Tộc sấm chưa từng bị đánh bại trên chính lãnh thổ của mình kể từ khi ta là tộc trưởng. Bà lầm rầm nói. Đây là khoảng thời gian khó khăn của chúng ta. Mùa lá mới đến muộn và ngày càng ít mèo con hơn. Nếu muốn sống sót, tộc sấm cần có thêm các chiến binh. Nhưng giờ mới chỉ là đầu năm thôi mà. Lá đớm bình tĩnh nói. Rồi chúng ta sẽ có thêm mèo con khi mùa lá xanh tới. Bà mèo xám nhún đôi vai to rộng của mình. Có thể, nhưng việc huấn luyện cho mèo con trở thành chiến binh cũng tốn khá nhiều thời gian. Nếu muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, tộc sấm phải có thêm những chiến binh mới càng sớm càng tốt. Người đang hỏi ý kiến tộc sao ư? Lá đốm meo lên nhẹ nhàng, nhìn theo ánh mắt của sao xanh và chăm chú quan sát một vệt sao lấp lánh trên nền trời sẫm. Vào những thời khắc thế này, chúng ta cần lời chỉ dẫn của những chiến binh cổ đại. Tộc sao đã nói gì với cô chưa? Sao xanh hỏi. Trong vài tuần trăng vừa qua thì chưa, thưa sao xanh. Đột nhiên một ngôi sao băng sáng rực lên phía trên những ngọn cây. Đuôi lá đốm giật mạnh và lông dọc sống lưng dựng đứng lên. Tai của sao xanh vểnh lên, nhưng bà vẫn giữ yên lặng khi lá đốm nhìn chằm chằm lên trời. Một lúc sau, lá đốm hạ đầu xuống và quay về phía sao xanh. Đó là một thông điệp của tộc sao. Cô thì thầm. Một cái nhìn xa xăm hiện lên trong mắt cô. Chỉ có lửa mới cứu được tộc của chúng ta. Lửa ư? Sao xanh lặp lại. Nhưng lửa là nỗi sợ hãi của tất cả các tộc. Làm sao nó lại cứu chúng ta được? Lá đốm lắc đầu. Tôi không biết. Cô thừa nhận. Nhưng đó là thông điệp mà tộc sao chọn ra để nói với tôi. Tộc trưởng tộc sấm nhìn thẳng vào cô mèo lang y bằng đôi mắt xanh trong của mình. Lá đớm à, cô chưa bao giờ nói sai. Bà mèo, nếu tộc sao đã nói vậy, thì hẳn là sẽ như thế. Lửa sẽ cứu tộc chúng ta. Chương 1. Trời tối đen như mực, rỉ sắt có thể cảm nhận được thứ gì đó đang ở ngay gần. Chú mèo mở căng đôi mắt nhìn xuống lùm cây rậm rạp bên dưới. Nơi này hoàn toàn xa lạ, nhưng những mùi hương lạ lẫm lại kéo chú tiến vào sâu hơn trong bóng tối. Bụng chú réo gào, nhắc nhở về cơn đói. Chú hé hờ miệng để làn hơi ấm của khu rừng có thể chạm tới vùng cơ quan đánh hơi nằm trong vòm miệng. Mùi ẩm mốc của đám lá mục hòa lẫn với mùi hương đầy quyến rũ của một sinh vật lông lá nhỏ bé. Đột nhiên một vệt xám lướt nhanh qua người chú. Rỉ sắt dừng phát lại lắng nghe. Nó đang ẩn mình dưới đám lá cách chú chưa đầy hai sải đuôi. Rỉ sắt biết đó là một con chuột. Chú có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh mạnh của trái tim tí hon đó trong từng sợi lông tai. Chú nuốt nước miếng, cố kìm nén cái dạ dày đang sôi lên ùng ục của mình. Cơn đói rồi sẽ sớm được xoa dịu thôi. Chú hạ dần độ cao cơ thể về đúng tư thế, thu mình lại chuẩn bị tấn công. Chú đang ở vị trí xuôi chiều gió với con chuột. Chú biết nó không hề ngờ rằng chú đang có mặt ở đây. Lướt nhìn lần cuối để kiểm tra vị trí con mồi. Rỉ sắt dồn lực vào hai chân sau và bật mạnh, đá tung những chiếc lá trên nền rừng. Con chuột quay phát người tìm chỗ trốn, lao thẳng tới một cái hố trên nền đất. Nhưng rỉ sắt đã ở ngay trên người nó. Chú hất nó lên không trung móc những chiếc vuốt sắc như gai của mình vào con vật tội nghiệp, quăng nó lên cao theo hình vòng cung, rồi cho rơi bịch xuống nền rừng đầy lá phủ. Con chuột rơi xuống, choáng váng nhưng vẫn còn sống. Nó cố bỏ chạy, nhưng lại bị rỉ sắt vồ kịp. Chú liện nó lên lần nữa, lần này xa hơn một chút. Con chuột xoay sở, lết được vài bước, thì lại bị rỉ sắt bắt kịp. Bỗng có một tiếng gầm vang lên gần đó. Rỉ sắt nhìn quanh, tận dụng lúc đó con chuột lẫn mình ra khỏi những chiếc móng của chú. Lúc rỉ sắt quay lại thì thấy nó đang phóng như bay về vùng tối trong đám rễ loằng ngoằng của một cái cây. Rỉ sắt giận dữ và đành từ bỏ chuyện đi săn. Chú xoay người vòng vòng, đôi mắt xanh lá nhìn trừng trừng, kiếm tìm thứ phát ra âm thanh khiến chú để sổng con mồi. Âm thanh đó lại tiếp tục lộc cộc, ngày càng trở nên quen thuộc hơn. Rỉ sắt choàng mở mắt, khu rừng biến mất. Chú đang ở trong gian bếp nóng và ngột ngạt, cuộn tròn trong chiếc ổ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tỏa bóng xuống nền nhà nhẵn cứng. Âm thanh đó là tiếng lách tách của những viên thức ăn khô cứng được đổ vào đĩa. Té ra rỉ sắt nằm mơ. Chú ngẩng đầu, gối cằm lên thành ổ. Cái vòng cổ cọ vào cổ, khiến chú không thoải mái. Trong giấc mơ, chú cảm nhận được không khí mát lành xoa lên đám lông mượt ở chỗ vẫn thường bị cái vòng làm rúm vào. Rỉ sắt lăn ra nằm ngửa, nhấm nháp giấc mơ thêm lúc nữa. Chú vẫn ngửi được mùi của con chuột. Đây là lần thứ ba chú lại có giấc mơ đó kể từ lúc trăng tròn, mà lần nào con chuột cũng thoát khỏi móng vuốt chú. Rỉ sắt liếm mép, từ chiếc ổ chú có thể ngửi được mùi đồ ăn nhạt nhẽo. Chủ nhân lúc nào cũng đổ thức ăn vào đĩa của chú trước khi họ đi ngủ. Mùi bụi bặm dần xua đuổi mùi hương ấm áp của giấc mơ. Nhưng vì cơn đói đang réo gào trong bụng, rỉ sắt bèn duỗi thẳng mình mẩy cho tỉnh ngủ, rồi bước qua sàn bếp tiến về phía bữa tối. Đồ ăn khô khốc và vô vị trong miệng chú. Rỉ sắt miễn cưỡng nuốt thêm miếng nữa. Sau đó chú bỏ đi, chui qua cái lỗ dành riêng cho chú trên cửa, hy vọng rằng mùi hương của khu vườn có thể mang những cảm xúc như trong giấc mơ trở về. Ngoài kia trăng vẫn sáng, trời lất vất mưa. Rỉ sắt hướng thẳng xuống khu vườn nhỏ tí, đi theo con đường rải sỏi lấp lánh ánh sao, cảm giác được cái lạnh và sắc của đá dưới chân. Chú giấu phân dưới một bụi rậm lớn với đám lá xanh mơn mởn và những bông hoa màu tía nặng trĩu. Mùi hương ngọt nồng khó chịu của hoa quyện với không khí ẩm ướt xung quanh, khiến chú phải cong môi lên để đẩy mùi hương đó ra khỏi lỗ mũi. Sau đó rỉ sắt ngồi lên trên một cột trụ hàng rào đánh dấu ranh giới khu vườn nhà chú. Đấy là vị trí yêu thích của chú. Bởi từ đó chú có thể nhìn ngay sang những khu vườn nhà hàng xóm hay khu rừng xanh rậm rạp nằm phía bên kia hàng rào. Mưa đã ngừng rơi. Sau lưng chú, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đang tắm mình trong ánh trăng. Nhưng phía bên kia hàng rào, khu rừng vẫn chìm trong bóng tối. Rỉ sắt rướn đầu ra phía trước để đánh hơi mùi không khí ẩm ướt. Da chú khô và ấm dưới lớp lông dày, nhưng chú vẫn cảm nhận được từng giọt mưa lấm lánh lăn trên lớp lông đỏ hoe của mình. Chú nghe tiếng chủ nhân gọi mình lần cuối từ phía cửa sau. Nếu quay lại, họ sẽ chào đón chú bằng những lời dịu dàng, bằng sự âu yếm và đón chú lên giường họ, nơi chú sẽ rên gừ gừ và cuộn mình nằm ấm áp nơi khoeo chân chủ nhân. Nhưng lần này thì rỉ sắt phớt lờ tiếng gọi đó và hướng ánh nhìn trở lại phía khu rừng. Mùi hương mát lành của khu rừng càng trở nên sảng khoái hơn sau cơn mưa. Đám lông dọc xương sống của chú đột nhiên dựng đứng lên. Cái gì đó đang di chuyển ngoài kia? Có ai đó đang quan sát chú sao? Rỉ sắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng chẳng thể nhìn hay đánh hơi được gì trong bóng tối và không khí đậm hương cây cỏ này cả. Chú ngẩng cằm đầy táo bạo, đứng lên, duỗi mình, mỗi chân kẹp chặt một góc của cái cột trụ hàng rào, khi chú duỗi thẳng chân và uốn cong lưng. Chú nhắm mắt và hít hà mùi hương của khu rừng thêm lần nữa. Nó như đang hứa hẹn chú thứ gì đó, kêu gọi chú tiến về phía bóng đêm đang xào xạc kia. Chú căng mình lên và thu người lại lấy đà một lúc. Sau đó chú nhẹ nhàng bật nhảy xuống khu cỏ lởm chởm ở phía bên kia hàng rào. Khi chạm chân xuống đất, chiếc chuông trên cổ chú rung lên trong đêm tối tĩnh mịch. Cậu định đi đâu vậy, Rỉ Sắt? Có tiếng mèo quen thuộc cất lên sau lưng chú. Rỉ Sắt ngẩng đầu lên, một cậu mèo trẻ lông đen trắng đang đứng thăng bằng trên hàng rào, trông không được thanh nhã cho lắm. Chào lấm lem, Rỉ Sắt trả lời. Không phải cậu định vào rừng đấy chứ? Đôi mắt màu hổ phách của lấm lem mở to hết cỡ. Tớ chỉ đi dạo thôi mà, Rỉ Sắt cam kết, khó chịu cựa quậy. Tớ sẽ không vào đấy với cậu đâu, nguy hiểm lắm. Lấm lem nhăn cái mũi đen của mình với vẻ ghê tởm. Henry nói ông ấy đã từng vào rừng một lần rồi. Cậu mèo ngẩng đầu lên và hất mũi lên qua dãy hàng rào về hướng khu vườn nơi Henry sống. Ông mèo vằn già mập ú đó đã bao giờ vào rừng đâu, Rỉ Sắt giễu cợt. Hầu như ông ấy chưa bao giờ ra khỏi khu vườn của mình kể từ lần ông ấy phải đi khám ở chỗ bác sĩ thú y. Ông ấy chỉ thích mỗi ăn và ngủ thôi. Không, thật đó, ông ấy bắt được một con chim cổ đỏ ở đấy mà, lấm lem ngoan cố cãi lại. Ồ, nếu đúng thế thật, thì cũng là trước lần ông ấy đến chỗ bác sĩ thú y. Giờ thì ông ấy chỉ có phàn nàn về bọn chim chóc, bởi chúng làm ồn khi ông ấy mới ngủ được thiêm thiếp. Ừ, sao cũng được, lấm lem tiếp tục nói, phớt lờ sự khinh bỉ trong giọng nói của Rỉ Sắt. Henry nói với tớ là ở ngoài đó có đủ mọi loại động vật nguy hiểm. Bọn mèo hoang khổng lồ ăn sáng bằng thỏ sống và mài móng bằng những miếng xương khô. Tớ chỉ định đi dạo thôi mà, Rỉ Sắt nói. Tớ không ở lại lâu đâu. Vậy sau này đừng nói tớ không cảnh báo nhé, lấm lem gừ gừ trong cổ. Cậu mèo đen trắng xoay người và nhảy từ hàng rào xuống khu vườn nhà mình. Rỉ Sắt ngồi xuống bãi cỏ thô ráp phía bên kia hàng rào. Chú bồn chồn liếm vai và băn khoăn không biết câu chuyện kia của lấm lem có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Mắt chú bất ngờ bắt được chuyển động của một sinh vật tí hon. Chú thấy nó hối hả chạy dưới mấy bụi mâm xôi. Bản năng mách bảo chú hạ mình thủ thế. Chú tiến từng bước thật chậm về phía trước, luồn mình dưới những bụi cây. Tai vẫn lên, lỗ mũi nở ra, mắt nhìn không chớp. Chú tiến thẳng về phía con vật. Giờ thì chú đã có thể nhìn rõ. Nó đang ngồi trên đám cành gai, hai chân trước giữ chặt một cái hạt lớn mà gặm. Nó là một con chuột. Rỉ Sắt đánh hông từ bên nọ sang bên kia, sẵn sàng cho một cú vồ. Chú phải nín thở vì sợ cái chuông trên cổ mình lại kêu. Sự phấn khích chạy khắp cơ thể, làm tim chú đập thình thịch. Cảm giác này thậm chí còn thích hơn hẳn giấc mơ. Rồi đột nhiên tiếng cành cây gãy, tiếng lá khô lạo xạo, khiến chú nhảy bật lên. Cái chuông phản chủ trên cổ chú vang lên chói tai. Thế là con chuột phi như tên bắn về phía bụi mâm xôi rậm rạp nhất. Rỉ Sắt vẫn đứng nguyên không nhúc nhích mà nhìn quanh. Chú thấy cái cháp màu trắng của cái đuôi rậm màu đỏ đung đưa đi xuyên qua khóm dương sỉ cao phía trước. Chú đánh hơi được mùi nồng mà khá lạ. Rõ ràng là của loài ăn thịt, nhưng không phải mèo cũng chẳng phải chó. Rỉ Sắt bị sao lãng mà quên hẳn con chuột. Chú quan sát cái đuôi đỏ đầy tò mò. Chú muốn nhìn nó rõ hơn. Mọi giác quan của Rỉ Sắt căng hết lên khi chú rón rén tiến lên phía trước. Rồi chú nghe thấy một âm thanh khác. Nó phát ra từ phía sau, nhưng nghe rất nhẹ và xa xôi. Chú vẫn tai về phía sau để nghe cho rõ. Tiếng bước chân chăng? Chú tự hỏi, nhưng mắt vẫn gắn chặt vào đám lông đỏ lạ lùng phía trên mà tiếp tục bò tới. Chỉ tới khi tiếng xào xạc rất khẽ phía sau biến thành tiếng răng rắc của cành lá đang càng lúc càng tiến nhanh về hướng chú, thì Rỉ Sắt mới nhận ra rằng chú đang gặp nguy hiểm. Sinh vật đó lao sầm vào chú như một vụ nổ, và Rỉ Sắt bị ném sang bụi tầm ma ở bên cạnh. Vặn xoắn người rồi kêu ngao lên. Chú cố hất kẻ tấn công vừa khóa chặt người sau lưng chú. Nó đang quắp chặt chú bằng những chiếc vuốt sắc kinh khủng. Rỉ Sắt có thể cảm nhận những chiếc răng nhọn đang cắm vào cổ mình. Chú lăn lộn, quằn quại khắp mình mẩy từ ria cho tới đuôi, nhưng vẫn không thoát ra được. Trong một giây, chú thấy như vô vọng. Rồi chú cứng cả người lại. Nghĩ thật nhanh, chú nằm bật ngửa. Theo bản năng chú biết sẽ vô cùng nguy hiểm nếu nằm phơi cái bụng mềm ra như thế. Nhưng đó là cơ hội duy nhất. Chú đã may mắn. Mánh đó có vẻ thành công. Chú nghe tiếng hự một cái phía dưới khi kẻ tấn công bị thụi một quả vào bụng. Vùng vẫy điên cuồng, Rỉ sắt cuối cùng cũng luồn lách thoát ra được. Chú chẳng thèm nhìn lại mà chạy như bay thẳng về nhà. Phía đằng sau, tiếng bước chân hối hả nhắc rỉ sắt rằng kẻ tấn công đang đuổi theo. Mặc dù cơn đau từ những vết cào đang nhói lên dưới lớp lông, rỉ sắt quyết định chẳng thà quay lại mà tấn công còn hơn để hắn nhảy lên người mình lần nữa. Chú phanh kít lại, xoay người và đối diện với kẻ truy đuổi. Đó là một tên mèo con với bộ lông xám dày bờm sờm, bốn chân khỏe mạnh và bản mặt rộng. Trong một nhịp tim, rỉ sắt đánh hơi ra, đó là một tên mèo đực, và cảm nhận được sức mạnh trong đôi vai cường tráng bên dưới lớp lông mềm. Rồi tên mèo lao hết tốc lực tới và đâm cái rầm vào rỉ sắt. Quá ngạc nhiên trước cú xoay người của rỉ sắt, nó ngã nhào choáng váng. Cú va chạm khiến rỉ sắt nghẹt thở và loạn choạng. Chú nhanh chóng tìm chỗ đứng vững, uống cong lưng, xù bộ lông màu cam lên và sẵn sàng nhảy bổ lên người tên mèo kia. Thế nhưng kẻ tấn công kia lại chỉ ngồi dậy, liếm cái chân trước, mọi dấu hiệu gây hấn đều tan biến. Rỉ sắt cảm thấy thất vọng một cách kỳ lạ. Mọi bộ phận cơ thể chú căng lên, sẵn sàng cho trận chiến. Chào mèo cưng! Tên mèo xám kia meo lên vui vẻ. So với một con mèo được thuần hóa, thì cậu đánh một trận ra trò đó. Rỉ sắt vẫn đứng nhón chân trong vòng một giây và tự hỏi liệu có nên tấn công nữa không. Rồi chú nhớ lại sức mạnh mình cảm nhận được trong móng vuốt tên mèo con đó khi nó ấn dí cậu xuống nền đất. Rồi chú hạ xuống đứng bằng đệm ngón, thả lỏng cơ bắp và duỗi thẳng sống lưng. Chú gầm gừ. Còn tớ sẽ lại đánh cậu nếu buộc phải làm thế. Thôi được rồi, tớ là chân xám. Tên mèo con lông xám nói tiếp, tản lờ lời đe dọa của rỉ sắt. Tớ được huấn luyện để trở thành một chiến binh của tộc sấm. Rỉ sắt tiếp tục im lặng. Chú chẳng hiểu cái tên mèo xám gì đó kia đang meo meo cái gì. Nhưng chú cảm nhận được rằng nguy hiểm đã qua đi. Chú giấu sự bối rối đó bằng cách cúi người xuống và liếm cái ngực lông rối xù của mình. Một chú mèo cưng như cậu đang làm gì trong rừng vậy? Cậu không biết ở đây rất nguy hiểm mà. Chân xám hỏi. Nếu cậu là thứ nguy hiểm nhất trong rừng, thì tớ nghĩ là mình xử lý được. Rỉ sắt gạt đi. Chân xám ngước mắt lên nhìn chú một lúc, rồi nheo đôi mắt vàng to của mình lại. Ôi, còn lâu tớ mới được là kẻ nguy hiểm nhất. Nếu tớ mà được bằng một nửa các chiến binh thôi, thì tớ đã cho kẻ xâm phạm như cậu vài vết thương ra trò rồi. Rỉ sắt cảm nhận được cái ớn lạnh sợ hãi trước những lời chẳng lành đó. Tên mèo kia nói kẻ xâm phạm là có ý gì? Dù sao thì... Chân xám vừa meo meo nói, vừa dùng mấy cái răng sắt của mình mà giật mạnh đám cỏ ra khỏi móng chân. Tớ thấy chả ích lợi gì khi làm cậu bị thương. Rõ ràng cậu không phải mèo của những bộ tộc khác. Những tộc khác ư? Rỉ sắt bối rối lặp lại. Chân xám rít lên một tiếng sốt ruột. Hẳn là cậu phải nghe nói tới bốn tộc chiến binh vẫn săn bắt ở đây rồi chứ. Tớ thuộc tộc sấm. Các tộc khác cứ luôn tìm cách săn trộm mồi từ lãnh thổ của chúng tớ. Nhất là tộc bóng tối. Chúng rất hung tợn. Chúng có thể xé cậu thành từng mảnh nhỏ. Thế thôi. Chân xám dừng lại chút để phun phì phì tức giận và lại tiếp tục. Chúng đến chiếm con mồi vốn thuộc quyền sở hữu của chúng tớ. Nhiệm vụ của những chiến binh tộc sấm là không để chúng xâm phạm lãnh thổ của mình. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, tớ sẽ vô cùng nguy hiểm. Tớ sẽ khiến những tộc khác phải rùng hết cả đám da bị rận cắn đầy của chúng. Chúng sẽ không dám tới gần chỗ bọn tớ nữa. Rỉ sắt nheo mắt. Đây hẳn phải là một trong những tên mèo hoang mà Lấm Lem đã cảnh báo chú. Sống hoang dã trong rừng, săn mồi và chiến đấu với nhau vì từng mẩu vụn thức ăn. Nhưng rỉ sắt lại không cảm thấy sợ hãi. Thật ra chú không thể không khâm phục cậu mèo con kia. Vậy ra cậu chưa phải là chiến binh à? Chú hỏi. Sao cơ? Cậu nghĩ tớ là chiến binh á? Chân xám kêu gừ gừ đầy tự hào. Rồi cậu lắc lắc cái đầu lớn và lông lá của mình. Còn lâu tớ mới là một chiến binh thực thụ. Trước tiên, tớ phải trải qua một khóa huấn luyện đã. Mèo con phải qua đủ 6 tuần trăng đã, thì mới được bắt đầu luyện tập. Tối nay là tối đầu tiên tớ ra ngoài với tư cách một chiến binh tập sự đấy. Thế tại sao cậu không tự tìm cho mình một người chủ với một ngôi nhà ấm cúng? Đời cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rỉ sắt mèo mèo nói, có rất nhiều người sẵn sàng nhận nuôi một chú mèo con như cậu. Tất cả những gì cậu cần làm là ngồi ở nơi mà họ nhìn thấy được và làm ra vẻ như bị đói vài hôm. Và họ sẽ cho tớ ăn mấy cái viên trông như phân thỏ với bùn nhão ấy. Chân xám ngắt lời. Không đời nào. Tớ không thể nghĩ ra còn có thứ gì tệ hơn là phải làm một con mèo cưng. Chúng chẳng là gì ngoài thứ đồ chơi của loài hai chân. Ăn những thứ trông chẳng giống đồ ăn tẹo nào. Đi ị trong cái hộp cát. Và chỉ được hết mũi ra ngoài khi nào hai chân cho phép ư. Đó không phải cuộc sống. Ở đây là hoang dã, là sự tự do. Chúng tớ đến và đi tùy ý. Cậu kết thúc bài phát biểu bằng một cái phun phì phì đầy ngạo nghễ, rồi meo lên lém lỉnh. Chừng nào cậu chưa được nếm thử một con chuột tươi mới bị giết, thì cậu chưa phải là sống. Thế cậu đã bao giờ ăn chuột chưa? Chưa, rỉ sắt thừa nhận, vẻ hơi đề phòng. Chưa từng. Vậy tớ đoán cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu. Chân xám thở dài. Cậu không được sinh ra ở nơi hoang dã, đó chính là điểm khác biệt lớn. Cậu cần phải được sinh ra với dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản của mình, hoặc cảm nhận được gió thổi qua ria mép. Những bé mèo được sinh ra trong tổ của loài hai chân sẽ không bao giờ cảm nhận được như chúng tớ. Rỉ sắt nhớ lại cảm giác mà chú có trong giấc mơ. Không phải thế! Chú ngoao lên đầy phẫn nộ. Chân xám không trả lời. Đột nhiên cậu giữ nguyên cái lưỡi lè ra ngoài. Một bàn chân vẫn giơ lên và đánh hơi không khí. Tớ đánh hơi thấy mèo trong tộc của tớ. Cậu rít lên. Cậu nên đi đi. Họ sẽ không vui khi thấy cậu đi săn trong lãnh thổ của mình đâu. Rỉ sắt nhìn quanh quẩn, tự hỏi làm sao mà chân xám lại biết có con mèo nào đó đang đến. Chú chẳng ngửi thấy gì khác trong làn gió đầy mùi lá này. Nhưng lông chú dựng đứng lên khi nghe thấy vẻ khẩn cấp trong giọng nói của chân xám. Nhanh! Chân xám rít lên lần nữa. Chạy đi! Rỉ sắt chuẩn bị nhảy vào những bụi cây. Chú không biết lối nào an toàn mà nhảy nữa. Đã quá muộn. Một giọng mèo cất lên phía sau, quả quyết và đầy đe dọa. Chuyện gì thế này? Rỉ sắt quay người và nhìn thấy một bà mèo lớn màu xám đang oai vệ bước ra khỏi một lùm cây. Nhìn bà thật lộng lẫy. Những đám lông trắng tạo thành vệt ở miệng bà. Và một cái sẹo xấu xí làm phần lông ở vai bị chia ra. Nhưng bộ lông màu xám mịn của bà vẫn sáng lên như bạc dưới ánh trăng. Sao xanh? Bên cạnh rỉ sắt, chân xám cúi mình xuống và nheo mắt lại. Cậu cúi xuống thậm chí còn thấp hơn nữa khi con mèo thứ hai, một ông mèo vằn màu vàng khá đẹp mã, đi theo sau bà mèo xám tiến vào trảng rừng trống. Chân xám! Ngươi không nên đến quá gần khu vực của hai chân. Ông mèo vàng vàng gầm gừ tức giận, nheo đôi mắt xanh lục lại. Con biết rồi, thưa tim sư tử, con xin lỗi. Chân xám cúi xuống nhìn chân mình. Rỉ sắt bắt chước chân xám và cúi thấp xuống nền rừng, tai giật giật đầy lo lắng. Những mèo này tỏa ra sức mạnh mà chú chưa từng thấy ở bất kỳ mèo nào trong khu nhà mình. Có lẽ những điều lấm lem cảnh báo chú lúc trước là thật. Ai đây? Bà mèo hỏi. Rỉ sắt ngần ngại khi bà mèo chuyển sang nhìn chú chằm chằm. Đôi mắt xanh lam như xuyên thấu của bà khiến chú cảm giác mình còn dễ bị tấn công hơn. Cậu ấy không nguy hiểm đâu. Chân xám mau mắn nói. Cậu ấy không phải chiến binh của tộc khác, chỉ là một thú cưng của hai chân bên ngoài lãnh thổ của chúng ta thôi. Chỉ là một thú cưng của hai chân. Những lời đó khiến rỉ sắt bị kích động, nhưng chú vẫn yên lặng. Vẻ cảnh báo trong cái nhìn chằm chằm của sao xanh báo cho rỉ sắt biết bà đã quan sát thấy sự tức giận trong đôi mắt chú. Và chú ngó sang chỗ khác. Đây là sao xanh, bà là tộc trưởng tộc chúng tớ. Chân xám nói khẽ với rỉ sắt. Và đây là tim sư tử, ông ấy là sư phụ của tớ. Nghĩa là mèo đang huấn luyện tớ trở thành một chiến binh. Cảm ơn màn giới thiệu, chân xám. Tim sư tử hờ hững nói. Sao Xanh vẫn nhìn chằm chằm rỉ sắt. Với một thú cưng của hai chân thì ngươi chiến đấu khá tốt đấy, bà nói. Rỉ sắt và chân xám nhìn nhau bối rối. Làm sao bà ấy biết? Chúng ta đã quan sát cả hai ngươi. Sao Xanh nói tiếp, như thể đọc được suy nghĩ của cả hai. Chúng ta băn khoăn không biết ngươi sẽ xử lý một kẻ xâm nhập như thế nào. Chân xám ạ, ngươi đã tấn công rất dũng cảm. Chân xám trông tươi tỉnh hẳn với lời khen ngợi của Sao Xanh. Ngồi dậy đi, cả hai ngươi. Sao Xanh nhìn rỉ sắt. Cả ngươi nữa, mèo cưng. Chú ngồi dậy ngay tắp lự và vẫn nhìn vào mắt bà khi bà gọi tên chú. Ngươi phản ứng khá tốt với đòn tấn công. Mèo cưng ạ, chân xám khỏe hơn ngươi, nhưng ngươi đã sử dụng trí thông minh để bảo vệ bản thân. Và ngươi đã quay lại đối diện với cậu ấy khi bị đuổi theo. Ta chưa từng gặp một con mèo cưng nào làm như thế bao giờ. Rỉ sắt cố cúi đầu cảm ơn, hơi ngạc nhiên bởi lời khen ngợi bất ngờ này. Những lời tiếp theo thậm chí còn khiến chú ngạc nhiên hơn nữa. Ta vẫn luôn tự hỏi, không hiểu ngươi làm thế nào mà vào được đây, vượt qua biên giới khu vực của hai chân. Chúng ta đi tuần phần biên giới này thường xuyên. Vì vậy, ta thường thấy ngươi ngồi trên lằn ranh biên giới của ngươi mà nhìn vào trong khu rừng. Và giờ, cuối cùng thì ngươi cũng đã dám đặt móng vào đây. Sao Xanh trầm ngâm nhìn rỉ sắt. Có vẻ ngươi có năng khiếu săn bắt bẩm sinh, mắt rất tinh. Đáng lẽ ngươi đã bắt được con chuột đó nếu không do dự quá lâu. Thật, thật ư? Rỉ sắt lắp bắp. Đến lượt tìm sư tử nói, tiếng meo trầm của ông đầy tôn trọng nhưng vẫn cương quyết. Thưa Sao Xanh, đây là một con mèo cưng. Cậu ta đáng lẽ không nên đi săn trong lãnh thổ của tộc Sấm. Hãy gửi trả cậu ta về nhà hai chân. Rỉ sắt cảm thấy nhói đau trước lời nói thô bạo của tim sư tử. Gửi trả về nhà ư? Chú nôn nóng ngoao lên. Những lời nói của Sao Xanh đã khiến chú bừng lên một niềm kiêu hãnh. Bà đã chú ý tới chú. Bà đã ấn tượng về chú. Nhưng tôi chỉ tới đây để săn một vài con chuột thôi. Chắc chắn ở đây còn đủ thức ăn cho tất cả mọi mèo mà. Sao Xanh vừa quay đầu sang tim sư tử để nghe lời ông nói. Giờ bà quay phát lại sang rỉ sắt. Đôi mắt xanh lam của bà bừng lên vẻ giận dữ. Không bao giờ có đủ thức ăn cho tất cả mọi mèo. Bà phun phì phì. Nếu ngươi không sống một cuộc sống nhàn hạ, thừa mứa thức ăn, thì ngươi sẽ hiểu điều đó. Rỉ sắt bị bối rối bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của Sao Xanh. Nhưng chỉ cần liếc nhìn thấy vẻ khiếp hãi trên mặt của chân xám là đủ để chú biết rằng mình đã ăn nói quá tự do. Tim sư tử bước tới bên tộc trưởng của mình. Bóng của cả hai chiến binh bao trùm chú. Rỉ sắt nhìn vào ánh mắt đầy đe dọa của Sao Xanh và niềm kiêu hãnh của chú vụt biến. Không phải chú đang nói chuyện với những con mèo hay nằm bên lò sưởi ấm áp, mà là những con mèo đói khát, bần tiện, có thể sẽ ra tay kết thúc những gì chân xám vừa mới bắt đầu.